chứng đạo ca, trực chỉ đề cương, giáo án cao đẳng Phật học. Nguyên tác Huyền Giác Thiền Sư, biên dịch Từ Thông Thiền Sư, nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội, năm 2002. Băng 2. Gọi là giữ giới, gọi là tọa thiền, tốn công khổ luyện, dù phải trải qua mấy mươi năm mà không sanh trí tuệ, không có khả năng nhận thức chân lý, tư duy về chân lý, đó là tu sai lầm. Nhọc mệt thân tâm, không đem lợi ích, luống uổng một đời. Nói một cách khẳng định rằng, tu hành mà không phát sanh tuệ giác thì không nên theo pháp đó nữa, vì đã sai lạc pháp tu. Trồng phải một thứ cây không có hoa trái thì nên chặt bỏ nó đi. Đại trượng phu là người phải nắm cho được cái chuôi kiếm tuệ, phải có khả năng sử dụng gươm, bát nhã, kim cang để tồi tà phụ chánh, để đối phó ngoại đạo thiên ma, phải làm cho chúng vỡ mật bay hồn, khiến cho chúng chích luân bất phản, tấn công chúng phiến giác bất hoàn, để xử tri Phật giáo ta bà chi hữu chủ. Dưới mắt của người chứng đạo, người đệ tử Phật phải bồi dưỡng trí tuệ, đó là ý nghĩa duy tuệ thị nghiệp. Thi ca 31. Cái thấy của người chứng đạo. Truyền bá chánh pháp là một nhiệm vụ cao cả. Phiên âm: chấn pháp lôi, kích pháp cổ, bố từ vân hề sái cam lộ, long tượng xúc đạp nhuận vô biên, tam thừa ngũ tánh giai tỉnh ngộ. Dịch nghĩa: vang sấm pháp giống lên hồi trống pháp, bủa mây từ mưa sương ngọt nơi nơi, nhuận vô biên làm long tượng cho trời người, hạng ngũ tánh tam thừa đều nhờ và tỉnh ngộ. Lời trực chỉ: tu giới định tuệ để hoàn thành tự giác, chấn pháp lôi, kích pháp cổ, bố từ vân sái cam lộ là công hạnh hoằng pháp để lợi lạc chúng sanh, đó là tha giác. Đủ hai hạnh tự giác, tha giác, gọi đó là giác hạnh viên mãn, là thành bậc vô thượng chánh giác, thành Phật. Đó là điểm cao tột cần đạt đến của một tu sĩ Phật giáo. Người có trí tuệ, có đạo đức, có được sự giác ngộ giải thoát hơn người thường. Kinh điển ví hạng người đó là long tượng. Long tượng sức mạnh hơn hương tượng. Là một tu sĩ trưởng tử Phật, phải học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp và truyền bá chánh pháp. Được vậy, xứng danh một thích tử, tác như lai sứ, hành như lai sự, đóng vai trò long tượng, khai rừng xẻ lối cho chúng sanh, vượt qua rừng vô minh tối tăm nguy hiểm. Thi ca 32. Cái thấy của người chứng đạo. Về một là tất cả, tất cả là một. Phiên âm: tuyết sơn phì nhị cánh vô tạp, thuần xuất đề hồ ngã thường nạp, nhất tánh viên thông nhất thiết tánh, nhất pháp biến hàm nhất thiết pháp, nhất nguyệt phổ hiện nhất thiết thủy, nhất thiết thủy nguyệt, nhất nguyệt nhiếp, chư Phật pháp thân nhập ngã tánh, ngã tánh đồng cộng như lai hợp. Dịch nghĩa: vùng núi tuyết cỏ phì tươi tốt, sữa bò thơm sản xuất vị đề hồ, rất hữu duyên với Phật pháp trên đời, được thọ dụng vị đề hồ chánh pháp. Trong một tánh bao hàm hết thảy tánh, một pháp này chứa cả chất pháp kia, một vần trăng in bóng khắp sông hồ, trăng vô số kỳ thực, một trăng duy nhất. Pháp thân Phật và tánh ta không khác, tánh của ta là Phật tánh Như Lai. Lời trực chỉ: chủng tánh đại thừa, nhìn vạn pháp qua tư tưởng liễu nghĩa thượng thừa, hành giả sử dụng tuệ nhãn, họ thấy rất rõ chân lý, một là tất cả, tất cả là một. Người chưa có cơ hội nghiên cứu tu học đại thừa, nghe qua họ không tiếp thu dễ dàng được, còn nói chi bằng lòng chấp nhận. Muốn tìm hiểu vấn đề một là tất cả này, trước hết nghiên cứu về chân lý vạn pháp duyên sinh của Phật giáo. Duyên sinh nghĩa là vạn pháp, không pháp nào đơn độc tự sinh, mà một sự vật nào đó đều phải kết hợp nhiều yếu tố và điều kiện. Bông hồng không thể tự dưng có ra bông hồng, trái táo không tự dưng có ra trái táo. Trong trái táo có đất, có nước, có phân xanh, có NPK, có UG, có Bồ Tát, có cả mây đen, ánh nắng, cả mặt trời, và còn có hình bóng con người nữa chứ. Giáo lý một là tất cả, phải thấy bằng tuệ nhãn với một thiền tâm. Không có thiền tâm, không có tuệ nhãn, sẽ không thấy được sự nhiệm màu của vạn pháp, của đất trời mà ta đang sinh hoạt. Vấn đề pháp thân chư Phật vào trong tâm tánh ta. Tâm tánh ta và pháp thân cũng vậy. Trong ta có Phật, trong Phật có ta. Khi ta mê thì ta là ta, ta không là Phật. Lúc ta không còn mê, ta đã giác, thì ta là Phật. Ta không còn là chúng sanh mê muội tội lỗi nữa. Bởi vì Phật xưa kia, khi còn mê mờ chân lý, thì vẫn là một con người, một chúng sanh. Khi chúng sanh giác, tỉnh thức, thì không còn là chúng sanh nữa, mà là Phật. Thế cho nên, nhất tánh viên thông, nhất thiết tánh. Tánh Phật và tánh chúng sanh không có ranh giới riêng khác, mà chỉ khác ở điểm mê và giác. Thi ca 33. Cái thấy của người chứng đạo, pháp giới nhất chân. Phiên âm: nhất địa cụ túc nhất thiết địa, phi sắc phi tâm phi hạnh nghiệp, nhất thiết số cú phi số cú, giữ ngô linh giác hà giao thiệp, đàn chỉ viên thành bát vạn môn, sát na diệt khước tam kỳ nghiệp. Dịch nghĩa: đất một cõi cùng với đất hằng hà sa cõi, cõi nhất chân không sắc cũng không tâm, cõi như nhau không cực lạc ta bà, đất một cõi là đất hằng hà sa cõi. Danh văn cú vốn là danh ngôn giả đặc, linh giác ta nào có dính dáng chi. Khảy móng tay tròn đủ tám vạn pháp môn tu, trong nháy mắt dứt sạch a tăng kỳ nghiệp chướng. Lời trực chỉ: địa có nghĩa là cõi, là cảnh giới. Cảnh giới có loại cảnh giới vật chất, cụ thể như những hành tinh thiên thể mà các nhà thiên văn học đang khám phá, đang tìm hiểu về sự cấu tạo hình thành. Cảnh giới nào có thể có sự sống, cảnh giới nào không? Theo giáo lý Phật dạy, cảnh giới vật chất cụ thể này nhiều lắm, phải dùng thứ ngôn từ vượt ngoài tính đếm để nói hằng hà sa số. Hằng hà sa số đã nhiều vô lượng vô biên a tăng kỳ thế giới. Cái từ nghe như sâu xa hun hút và ngộp thở ấy, nó nhiều biết chừng nào. Vậy mà qua cái thấy của người chứng đạo thì tất cả cõi hay cảnh giới đó gộp lại trong một từ pháp giới. Rồi qua sự quán chiếu và tư duy, người chứng đạo đánh giá nhất chân, pháp giới nhất chân, nghĩa là pháp giới cùng chung một bản thể là chân, là như. Không cảnh giới nào ngoài cảnh giới nào, không cảnh giới nào tốt hơn, quý hơn, sướng hơn cảnh giới nào, vì tất cả đều chân như, cùng một chất lượng chân như giống nhau. Do vậy, dưới con mắt tuệ của người chứng đạo, nhất địa cụ túc nhất thiết địa, ngoài cảnh giới hay cõi cụ thể vật chất ấy, còn một thứ cảnh giới, một thứ cõi lòng. Cái thứ cõi ở lòng này, nó tác động trực tiếp vào cuộc sống của con người. Đây mới là cảnh giới đáng kinh sợ, đáng quan tâm để tu học. Phật tâm của ta vốn trong sáng, thanh tịnh vốn có. Tự thể của tâm là thể thanh tịnh, trong sáng. Nó là nhất chân. Nó không có sầu muộn, ưu tư, khổ vui gì gì cả. Thế nó cũng là một thứ pháp giới nhất chân. Vậy mà thực tế, có lúc ta vui, lúc buồn, lúc tham, lúc si, lúc không còn muốn sống, thậm chí có người quyên sinh thật. Thế vui khổ do con người, ta bà hay cực lạc do con người. Cảnh giới thanh tịnh an lành, đáng sống hay ô trọc khổ đau, không muốn nhìn thấy cõi đời, cũng do con người. Tâm con người thì tâm ai cũng như tâm ai, đều là chân như và cùng một bản thể, nhất chân pháp giới ở lòng ta đó chứ. Thế là dưới mắt của thiền gia, của người chứng đạo, pháp giới ngoại cảnh hay pháp giới nội tâm đều là nhất chân pháp giới. Thi Ca 34. Cái thấy của người chứng đạo như như bất động. Phiên âm: bất khả hủy, bất khả tán, thể nhược hư không vô nhai ngạn, bất ly đương xứ thường trạm nguyên, mịch tức tri quân bất năng kiến. Dịch nghĩa: tâm tĩnh định có an lành ngay tại chỗ, chê hay khen không giận cũng không mừng, rỗng như hư không lồng lộng sáng trong, tìm rồi tự hiểu không chỉ cho ai thấy được. Lời trực chỉ: người thực học, thực tu và chứng đạo thực, họ có sự an lành giải thoát thực mà người thường khó biết. Kinh điển Phật gọi đó là bất tư nghị giải thoát pháp môn. Họ giải thoát và an lành ngay trong lúc nói, nín, động, tĩnh, ngay khi đi, đứng, ngồi, nằm. Kinh điển Phật gọi qua cái từ bất ly ư đương xứ. Trạng thái an lành giải thoát đó là sự biểu hiện của một con người, một thiền giả, một tâm hồn đạt đến trình độ như như bất động trước ngoại cảnh khen, chê, lợi, suy, hủy, dự. Yếu tố khiến cho hành giả đạt đến cảnh giới như như bất động ở nội tâm là phải tư duy, quán chiếu, thấy cho được tâm thể. Tâm thể vốn rỗng rang, thanh tịnh, trong sáng như hư không. Hư không không phải là sự sự vật vật, nhưng hư không không chống cự sự phát huy sinh trưởng của sự vật. Sự vật dù sinh trưởng phát huy trong hư không, nhưng hư không vĩnh viễn là hư không thanh tịnh. Dữ kiện và yếu tố tư duy quán chiếu đó khiến cho hành giả có được sự tự tại an nhiên. Bất khả hủy, bất khả tán, hành giả có được cái an vui bất ly đương xứ. Thi Ca 35. Cái thấy của người chứng đạo về không được mới là được tất cả. Phiên âm: thủ bất đắc, xả bất đắc, bất khả đắc trung chỉ ma đắc, ngô tảo tầng kinh đa trí tu, bất thị đẳng nhàn tương cuốn hoặc. Dịch nghĩa: bỏ không được, lấy lại càng không được. Không được gì là cái được của kẻ chân tu. Từ xa xưa đã nhiều kiếp tôi thực hành, không ăn sổi ở suông, nói ra lời dối mị. Lời trực chỉ: được, mất, lấy, bỏ, thành, bại, thân, sơ là biểu hiện của tâm chấp ngã và chấp pháp, của phiền não, của vô minh. Chúng là nguyên nhân sanh ra vô vàn đau khổ. Một người hành đạo giải thoát luôn luôn cảnh giác hóa giải nó từ ý niệm ban đầu. Ở đây tác giả chứng đạo ca hiền giác nhắc nhở một điều đơn giản: không nên được một thứ được nào, mà nên được cái không được. Bởi vì cái chân lý vạn pháp duyên sanh chi phối hết cả rồi, có pháp nào thật đâu để mà lấy mà bỏ. Vì vậy có muốn lấy cũng chẳng có gì để lấy, có muốn bỏ cũng chẳng có gì để bỏ. Chỉ còn một con đường tỉnh thức của những kẻ chân tu: không được ấy là cái được của kẻ chân tu. Mong được Bồ Đề Niết Bàn còn không nên, huống chi mong được cái gì khác. Vì Bồ Đề Niết Bàn không phải đối tượng sở đắc, vì rằng Bồ Đề Niết Bàn là không hư, nhưng cũng không là thực pháp. Vào vườn hoa chỉ chăm chú nhìn một đóa hoa, người đó sẽ không thưởng thức được cái đẹp, thơm của cả vườn bông hoa thơm đẹp. Chỉ có người không được gì hết mới là người được tất cả, tất cả những gì trong vũ trụ bao la vô tận. Thi Ca 36. Cái thấy của người chứng đạo về tự tại bất tư nghì. Phiên âm: mặc thời thuyết, thuyết thời mặc, đại thí môn trung vô ủng tắc, hữu nhân vấn ngã giải hà tông, báo đạo ma ha bát nhã lực, hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, thuận hành nghịch hành thiên mà trắc. Dịch nghĩa: khi im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói, lúc nói nhiều có ai hiểu chẳng nói gì. Đúng khi cần sẽ nói mãi nói tuôn thao, không trở ngại không hề vơi cạn ý. Có người hỏi cho biết pháp môn tu chứng, xin thưa rằng ma ha bát nhã là tông. Việc làm ra lúc như thị, lúc như phi, khi như thuận, lúc như nghịch, trời còn khó biết. Lời trực chỉ: Thiền sư im lặng nhiều, nói ít, im lặng cả lúc đi, đứng, ngồi, nằm. Sự thật, thấy vậy mà không phải vậy. Thiền sư là người nói rất nhiều, nói nhiều hơn người thường, có thể hàng vạn lần hơn. Bởi vì lục căn của một thiền sư rất bén nhạy trong việc thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc. Vì vậy tâm ý của thiền sư là một cơ quan tiếp thu, phân tích, nhận thức và đánh giá vô số vấn đề bởi lục căn đưa vào. Thuật ngữ gọi đó là tư duy, quán chiếu. Cho nên im lặng thật sự nói rất nhiều. Nói bằng diệu âm, quán thế âm, nói bằng phạm âm và hải triều âm. Ngược lại, có lúc người ta thấy thiền sư nói nhiều, nói thoải mái, kể cả cười kha khả vang cả vườn rừng. Sự thật, trong thời điểm đó, thiền sư chả nói gì. Chỉ vì muốn cho đẹp lòng mọi người mà nói mà cười. Nói cười mà lòng thường chua xót, vì đã nói, đã chỉ bày cho chúng sanh những thứ không đáng giá, không đúng ý mà mình muốn tặng cho mọi người về chánh pháp của Như Lai. Đó là nói rất nhiều, mà như không có nói gì. Thành tựu thâm nhập cái lực của Bát Nhã Ba La Mật, con người có sức trí tuệ vượt hơn và khác hẳn hơn với lối hiểu biết qua những khuôn sáo, nghi lễ, cố chấp tầm thường. Do vậy, người thường khó nhận thức đúng việc nói làm của người thể nhập Ma Ha Bát Nhã. Cái đúng của thiền sư, người thường nhìn hành động của thiền sư, có việc thấy đúng, có việc thấy như sai, có khi thấy thuận, có lúc thấy trái, tại vì người thường chưa rời chấp. Chấp về tập tục, chấp về lễ nghi, chấp về danh ngôn. Đúng với ý chấp của họ thì họ cho thị là thuận, trái với ý chấp của họ thì họ bảo phi là nghịch. Cho nên thiền sư phải là người hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, thuận hành, nghịch hành, thiên mạc trắc. Thi ca 37. Cái thấy của người chứng đạo về Tây Thiền Tứ Thất Đông Độ Nhị Tam. Phiên âm: Kiến pháp tràng lập tông chỉ, minh minh Phật sát tào khê thị, đệ nhất ca diếp thủ truyền đăng, nhị thập bát đại Tây Thiên ký, pháp đông lưu nhập thử độ, bồ đề đạt ma vi sơ tổ, lục đại truyền y thiên hạ văn, hậu nhân đắc đạo hà cùng số. Dịch nghĩa: Dựng cờ pháp, lập ra tông chỉ, ý của Tào Khê y lời Phật bảo ban, sự truyền đăng ngài Ca Diếp đứng đầu, xét lịch đại 28 đời sử Tây Thiên ghi rõ, khi chánh pháp truyền sang Đông Độ, bồ đề đạt ma sơ tổ tông thiền, truyền 6 đời y bát để làm kinh, người đắc đạo đời sau không đếm hết. Lời trực chỉ: Niêm hoa đốn ngộ thừa đương, linh thứ chấn tông phong, y bát chân truyền vĩnh kế huỳnh mai hưng đại đạo. Đọc hai câu đối trên gợi trong trí độc giả về truyền thừa chánh pháp của Đức Phật qua hai giai đoạn lịch sử ở hai quốc gia Ấn Độ và Trung Hoa. Pháp bổn vô pháp pháp, vô pháp pháp diệt pháp, kim phó vô pháp thời, pháp pháp hà tầng pháp. Đó là lời phó chúc của Phật truyền bảo cho ông Ca Diếp về cách nhìn vạn pháp trong suốt quá trình tu tập. Thế là ông Ca Diếp lãnh sứ mệnh tục diện truyền đăng, để rồi người đời sau gọi ông là sơ tổ truyền thừa chánh pháp ở Ấn Độ. Người ta gọi ông Ca Diếp là sơ tổ phái thiền tông là nói sai rồi, đừng có nghe mà phải học. Đệ nhất Ca Diếp thủ truyền đăng, nhị thập bát đại Tây Thiên ký, 28 đời tiếp tục hoằng truyền chánh pháp ở Ấn Độ thời đó. Danh sách dưới đây: 1. Tổ Maha Ca Diếp, 2. Tổ A Nan, 3. Tổ Thương Na Hòa Tu, 4. Tổ Ư Ba Cúc Đa, 5. Tổ Đề Đa Ca, 6. Tổ Di Gia Ca, 7. Tổ Bà Tu Mật, 8. Tổ Phật Đà Nang Đề, 9. Tổ Phục Đà Mật Đa, 10. Tổ Hiếp Tôn Giả, 11. Tổ Phú Na Dạ Sa, 12. Tổ Mã Minh, 13. Tổ Ca Tỳ Ma La, 14. Tổ Long Thọ, 15. Tổ Ca Na Đề Bà, 16. Tổ La Hầu La Đa, 17. Tổ Tăng Già Nang Đề, 18. Tổ Già Gia Sái Đa, 19. Tổ Cư Ma La Đa, 20 tổ Xà Giả Đa, 21 tổ Bà Tu Bàn Đầu, 22 tổ Manoa La, 23 tổ Hạt Lạc Na, 24 tổ Sư Tử, 25 tổ Bà Xá Tu Đa, 26 tổ Bất Như Mật Đa, 27 tổ Bát Nhã Đa La, 28 tổ Bồ Đề Đạt Ma. Kinh sách Phật thường gộp chung trong một từ Hán, nói theo toán học là Tây Thiên Tứ Thất. Sau đây ta tìm hiểu về Đông Độ Nhị Tam qua thi ca Pháp Đông Lưu Nhập Thử Độ, Bồ Đề Đạt Ma Vi Sơ Tổ, Lục Đại Truyền Y Thiên Hạ Văn, Hậu Nhân Đắc Đạo Hà Cùng Số. Khi Phật Pháp sang Đông Độ tức Trung Hoa, thì Bồ Đề Đạt Ma là người đem chánh pháp của Đức Phật đầu tiên truyền bá ở Trung Hoa. Người sau gọi Bồ Đề Đạt Ma là Sơ Tổ. Tiếp theo là Lục Đại Truyền Y, nghĩa là 6 đời tiếp theo vẫn còn giữ cái truyền thống truyền trao y bát để làm chứng tín cho vai trò và nhiệm vụ kế thừa cho đến đời sau, là Lục Tổ Huệ Năng. Dưới đây là danh sách Lục Đại Truyền Y: 1. Tổ Bồ Đề Đạt Ma, 2. Tổ Huệ Khả, 3. Tổ Tăng Sáng, 4. Tổ Đạo Tính, 5. Tổ Hoàng Nhẫn, 6. Tổ Huệ Năng. Thi ca 38, cái thấy của người chứng đạo qua vấn đề chân vọng hữu vô. Phiên âm: chân bất lập vọng bổn không, hữu vô câu khiển bất không không, thập lục không môn nguyên bất trước, nhất tánh Như Lai thể tự đồng. Dịch nghĩa: chân không thực lấy chân đâu để lập, vọng không chân tìm vọng ở nơi nào. Có và không xóa sạch chớ để lòng, có không thật, không không hoàn toàn rỗng. 16 món gọi là không không dính dáng, chứ Như Lai cùng chứng thể tịch nhiên này. Ghi chú: 16 món: 1. Nội không, 2. Ngoại không, 3. Nội ngoại không, 4. Không không, 5. Đại không, 6. Thắng nghĩa không, 7. Hữu vi không, 8. Vô vi không, 9. Tất cánh không, 10. Vô tế không, 11. Tán không, 12. Bổn tánh không, 13. Tự tánh không, 14. Nhất pháp không, 15. Vô tánh không, 16. Vô tánh tự tánh không. Lời trực chỉ: bước vào đạo Phật, học đạo, hành đạo, người ta thường quan tâm về có, không, tội, phước, thiện, ác, và cao hơn một bậc là vấn đề chân vọng. Người ta hướng về những gì gọi là chân và mong mỏi, tìm cầu chân, tha thiết muốn chứng được cái gọi là chân ấy. Đã thích chân thì người ta cũng rất sợ vọng. Họ bảo rằng tu hành phải tĩnh tâm, quán chiếu tâm thường xuyên để mà diệt vọng. Chừng nào diệt hết vọng thì được chân và sẽ chứng nhập cảnh giới chân như, có được niết bàn. Lý lẽ đó, người học Phật chưa sâu, khó tìm thấy chỗ phi chân lý, cho nên có thể có rất nhiều người thích nghe thứ giáo lý thùng rỗng kêu to như vậy. Qua cái thấy của người chứng đạo: chân không thật, lấy chân đâu để lập? Chân không tự thể, lấy gì để lập cái gọi là chân? Đối với vọng thì vọng không chân tìm vọng ở nơi nào? Vọng không chân nghĩa là tự nó không có thực thể, thì lấy gì để diệt? Thấy được vấn đề vọng chân không tự thể, hành giả sẽ rảnh hết những ý niệm trừ và diệt, ý niệm cầu và chứng, hành giả trở thành nhàn đạo nhân. Vấn đề có không cũng vậy, có là có cái gì, không là không cái gì. Người chứng đạo không hề phủ nhận sự hiện diện của vạn pháp, mà cũng không khẳng định vạn pháp là có theo kiểu thấy thông thường. Người chứng đạo xóa sạch hết ý niệm có không, vì có không tự thể đó là có mà không. Không không tự thể, nhưng không phải vĩnh viễn không như sừng thỏ lông rùa. Hiểu chân lý đó, hành giả không còn quan tâm vấn đề có và không. Hữu vô câu khiển bất không không. Người đạt đạo không những không vướng mắc vào một thứ không, mà hai không, ba không, cho đến 15 không, 16 thứ không, cũng đều không vướng mắc. Tất cả chư Như Lai thành tựu quả vị của mình cũng từ sự thể nhập chân lý thanh tịnh rỗng rang vô trụ vô trước ấy. Thi ca 19. Cái thấy của người chứng đạo, tâm pháp căn trần. Phiên âm: tâm thị căn, pháp thị trần. Lưỡng chủng du như cảnh thượng ngân, ngân cấu tận trừ quan thị hiện. Tâm pháp song vong tánh tức chân. Dịch nghĩa: tâm chủ động, nảy sinh nhiều thọ tưởng, gọi là căn. Vì hay sinh chi mạc quả hoa. Pháp là sơn lâm, là đại địa giang hà. Trần là bụi, vì chúng có thể làm nhiễm ô tâm tánh. Căn trần ấy chỉ là thứ bụi mờ trên kính. Bụi lâu rồi, thể gương sáng hiện ra. Tâm vốn không, cảnh vốn tịch từ bao giờ. Tâm vắng lặng, cảnh trở thành chân như thanh tịnh. Lời trực chỉ: căn có sáu, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Đó là cơ quan để cho sáu thức tâm vương biểu hiện thông qua sáu căn ấy. Tâm được biểu hiện ra sáu công dụng, đó là tánh thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc và biết. Thức tâm y căn mà biểu hiện. Căn là chỗ sở y của thức tâm, cho nên tâm không ngoài sáu căn, sáu căn không ngoài tâm. Tâm là căn vậy. Pháp tóm chung có sáu dạng, đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Sáu món này đại biểu cho tất cả hiện tượng vạn hữu trước mắt ta. Tánh của chúng vốn không nhiễm ô, nhưng vì chúng mà sáu căn của con người có thể nhiễm ô, cho nên gọi chúng là trần. Trần không ngoài các pháp. Các pháp là những dữ kiện sanh ra trần. Pháp là trần vậy. Căn và trần vừa là nguyên nhân, vừa là kết quả sanh khởi phiền não vô minh. Nguồn gốc của mọi nguyên nhân đau khổ. Nhưng truy nguyên, chúng chỉ là một thứ huyễn hư không tự tánh. Đối với tâm tánh trong sáng, rỗng rang thanh tịnh của con người, chúng chỉ là thứ bụi bặm phủ trên thể gương sáng mà thôi. Bụi lâu rồi thì thể sáng tự khắc hiện ra. Tâm con người, theo giáo lý Phật, từ xưa đến nay, thể của nó vốn trong sáng rỗng rang thanh tịnh. Cảnh bên ngoài, sắc, thanh, hương, vị, xúc, tánh của chúng vốn lặng lẽ và vô tình. Nào có gây nguyên nhân đau khổ cho ai? Hành giả hồi quang phản chiếu, nhận lấy tâm không, vốn có, nhận biết cảnh tịch, vốn vậy. Hành giả sẽ viễn ly được vọng tâm đắm nhiễm sai lầm chân lý trong cuộc sống hàng ngày. Bây giờ hành giả sẽ sống trong chân tâm thường trú, sống trong thể tánh tịch minh vốn có của mình. Tâm pháp song vong tánh tức chân. Và hành giả với tâm trạng an nhiên thanh thoát, ngâm nga: căn trần ấy chỉ là bụi mờ trên kính. Bụi lâu rồi gương sáng hiển hiện ra. Tâm vốn không, cảnh vốn tịnh tự bao giờ. Tâm vắng lặng, cảnh là bầu trời thanh tịnh. Thi ca 40. Cái thấy của người chứng đạo, nỗi ưu tư về pháp nhược ma cường. Phiên âm: ta mạt pháp, ác thời thế, chúng sinh phước bạc nan điều chế. Khứ thánh diêu hề tà kiến thâm, ma cường pháp nhược đa oan hại. Văn thuyết Như Lai đốn giáo môn, hận bất diệt trừ như ngõa toái. Dịch nghĩa: ôi mạt pháp cõi đời nhiều trượt ác, những chúng sinh phước mỏng khó dạy răng. Cách Phật lâu xa tà kiến nặng sâu dần, chánh pháp yếu ma quân mạnh gây nhiều oan hại. Nghĩ chánh pháp của Như Lai đốn giáo, tiếc chưa được trừ tà kiến vụn nát như ngói tan. Lời trực chỉ: Phật pháp là chánh pháp. Chánh pháp vô thỉ, dĩ chí vô chung, không có mạt gì cả. Cũng như lửa vô thỉ đến nay đã nóng, đang nóng, dĩ chí vô chung, lửa sẽ mãi mãi là nóng. Khái niệm mạt pháp thuộc khái niệm nhận thức của tâm linh. Văn nhi tư, tư nhi tu một cách tinh tấn dũng mãnh, đem lại hiệu quả như ý 100%. Gọi đó là thời kỳ chánh pháp. Nghe mà không suy nghĩ, nghe hời hợt qua loa chiếu lệ, tinh càng mù quáng. Có tu mà ít có người đạt đạo, người ta gọi là tượng pháp, Chữ tượng có nghĩa là na ná giống như tu dữ lắm, nhưng vì tu sai chánh pháp cho nên không đem lại kết quả. Mạc là ngọn, là sự cuối mùa, gió vẫn còn lai rai nhưng không sập nhà được nữa. Sầu riêng còn bán nhưng sự ngắt chẳng ra gì. Sự tu hành của những tâm trạng lơ mơ có hình thức, thân, khẩu, ý, chẳng tu sửa, chẳng trau dồi, trí tuệ chẳng mở mang. Ở chùa chỉ làm cái việc thỉnh chuông ngày hai buổi, kinh kệ ê a rên rỉ vài lần. Đạo nghiệp bất cần, công quả vô nhân khắc tự. Tóm lại, pháp ở nội tâm của người mạt, không phải chánh pháp của Phật có mạt. Chánh pháp trong lòng mạt thì ta sẽ là người ở trong cõi đời nhiều trượt ác, nghĩa là ta sẽ không có được sự an lành thanh thoát tự tại trong cuộc sống, gọi đó là ác thời thế. Ma ở lòng ta cường, Phật pháp ở lòng ta nhiều. Ta không thương nhớ Phật, không tỉnh thức, trí tuệ bị vùi lấp bởi vô minh, cho nên sự hiểu biết sai quấy, mê tín dị đoan, duy tâm siêu hình, gọi chung là tà kiến ở lòng ta, ngày càng sâu nặng. Nó làm cho tâm hồn cuộc sống của ta quá nhiều phiền muộn khổ đau. Khi tình cờ nghe đọc nhớ chánh pháp Như Lai về đốn giáo, bừng tỉnh ra thì ta nhận ra rằng từ lâu nay cuộc sống của mình bị vô minh tà kiến dẫn dắt đi lầm đường. Giờ này tỉnh ngộ, dõng dạc đường hoàng thốt, nghe chánh pháp của Như Lai về đốn giáo, tiếc chưa trừ tà kiến vụn nát như ngói tan. Thi ca 41. Cái thấy của người chứng đạo, tâm là động cơ tạo nghiệp. Phiên âm: tác tài tâm, ương tài thân, bất tu oan tố cánh vương nhân, dục đắc bất chiêu vô gián nghiệp, mạc bán Như Lai chánh pháp luân. Dịch nghĩa: giấy khởi niệm, giữ lành tâm chủ động, nghiệp hiện hành, thân chịu hậu quả kia. Chớ trách ai đừng đổ lỗi oan khiên nào, nghiệp vô gián muốn tránh xa, hãy tu học Như Lai chánh pháp. Lời trực chỉ: đạo Phật chú trọng tâm, ý, thức. Tâm, ý, thức gọi có ba tên khác nhau là tùy theo diệu dụng biểu hiện ở môi trường, ở vị trí và hoàn cảnh khác nhau, mà tâm là then chốt. Tâm là chủ động cho mọi hành vi và ngôn ngữ biểu lộ trong cuộc sống hàng ngày. Không ai thấy được tâm, nhưng người ta có thể biết được tâm của mình, kể cả tâm của người khác. Tâm có thể xây dựng cho con người những quả phúc an lành. Trời, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, thậm chí địa vị Như Lai, Vô Thượng, Bồ Đề. Ngược lại, tâm cũng tạo cho con người quả khổ gớm ghê như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà con người mang chịu ngay trong cuộc sống trên cõi đời này. Tác tại tâm, ương tại thân. Giấy khởi niệm giữ lành, tâm là chủ. Nghiệp thiện ác hiện hành ra thân miệng. Nếu hậu quả là xấu, tội lỗi, thì thân mang chịu khổ đau. Với chân lý nhân quả trong đạo Phật, hành động thiện hay ác của mình làm, mình thọ lấy hậu quả khổ hay vui. Không ai cũng không do sự oan khiên thù hận của ai đó đem gán ép cho ta được, dù đó là của thần linh thánh hiền, của những tâm hồn nhẹ dạ cả tin. Dựa trên chân lý nhân quả, mọi người có thể xây dựng cho mình một thế giới an vui, hạnh phúc, tự tại, khinh an, giải thoát, giác ngộ, niết bàn, tịnh lạc. Muốn làm được việc đó, đừng phỉ báng chánh pháp của Như Lai, mà phải học chánh pháp, hành theo chánh pháp, và phải sống theo chánh pháp ngay bằng với giáo lý của thừa mà mình tu học hành trì. Giáo lý Phật có ngũ thừa, như năm công ty du lịch sẵn sàng đón đưa khách gần xa, tùy số tiền và ý muốn của khách hàng mua vé đi du lịch vậy. Thiện ác do tâm, vui khổ do tâm, chớ trách ai đừng đổ lỗi oan khiên nào. Nghiệp vô gián muốn tránh xa, hãy tu học Như Lai chánh pháp. Thi ca 42. Cái thấy của người chứng đạo, vui bằng cái vui của chính mình. Phiên âm: chiên đàn lâm vô tạp thọ, uất mật sum trầm sư tử trụ, cảnh tỉnh lâm nhàn độc tự du, tẩu thú phi cầm giai viễn khứ. Dịch nghĩa: rừng cây quý thuần chiên đàn không tạp, sư tử vương một mình trụ chốn thâm u, cảnh sơn lâm tịch mịch tự nhàn du, loài cầm thú tầm thường đành cao bay xa chạy hết. Lời trực chỉ: người có ý chí quyết đi con đường giải thoát giác ngộ, tự lập chí, tạo cho mình một hoàn cảnh sống, một thú vui riêng, một môi trường tiêu khiển và giải trí không giống với cách tổ chức, cách sinh hoạt của những bậc phong lưu, những hàng quý phái giàu sang trong xã hội. Tác giả chứng đạo ca phát họa cách tự vui của mình, vui với cảnh thâm u tịch mịch, vui với cây cỏ núi rừng quạnh quẻ cô liêu. Rồi người tu sĩ rảo bước theo mé suối chân rừng, khi nhìn cảnh chiều tà ác vàng vừa khuất núi, lúc thưởng thức trăng thăm gió mát, khi thiền định dưới cội tùng xanh, lúc quán chiếu sự màu nhiệm về chân lý nguyên sinh của vạn tượng sum la muôn hồng nghìn tía. Người tu sĩ không có thì giờ nhiều trong việc thù tạc vãng lai, tiếp nhân xử sự, và thường tự nhủ: thường độc hành, thường độc bộ. Người tu sĩ đâu có dễ tìm đạt giả để đồng du. Thôi thì điệu cổ thần thanh, mạo tụy cốt can nhân bất cố. Thi ca 43. Cái thấy của người chứng đạo chánh giáo, tà giáo có giá trị riêng của nó. Tiên âm: sư tử nhi chúng tùy hầu, tam tuế tiện năng đại hao hống, nhược thị giả can trục pháp vương, bách niên yêu quái hư khai khẩu. Dịch nghĩa: giống sư tử, sinh ra con nòi sư tử, 3 tuổi 5 gầm rung chuyển núi rừng xanh, bầy chó hoang vờn theo gót đấng pháp vương, 100 năm sủa vẫn là tiếng gâu gâu tiếng chó sủa. Lời trực chỉ: sư tử con vẫn là giống nòi sư tử, 3 năm tuổi đã biết gầm. Sư tử mà gầm thì rung chuyển cả núi rừng, vang dội khắp hang sâu động hiểm. Chó hoang chó chóc dù có lớn tuổi gấp 5 gấp 7 lần sư tử đi nữa, chó chóc vẫn là chó chóc. Dù chó chóc sủa suốt 100 năm, sủa vua, sủa đấng giác ngộ, sủa Phật, vẫn là tiếng chó chóc. Sủa chẳng có chút giá trị nào, mà còn chói tai những ai nghe chúng sủa. Tác giả chứng đạo ca vạch ra rằng giá trị của chánh pháp vô cùng vĩ đại. Chánh pháp đánh thức những ai còn mê mộng, chìm đắm trong sông ái biển mê. Chánh pháp réo gọi những khách phong trần đang say mê lợi danh vật dục. Chánh pháp phá tan những tà thuyết mê tín dị đoan hoang đường ảo tưởng của những tâm hồn yếu đuối nhẹ dạ cả tin. Chánh pháp là ngọn đuốc sáng hướng dẫn cho ai đã lạc lối lầm đường, có điểm tựa để quay trở lại con đường quang minh chánh đại. Kinh điển Phật thường ví chánh pháp của Phật nói như tiếng gầm của sư tử, 3 tuổi 5 gầm rung chuyển núi rừng xanh. Những tà giáo phi chánh pháp dù có tuyên truyền rao giảng trải nhiều năm tháng, tốn nhiều công sức cũng không đem lại lợi ích cho ai. Tệ hơn nữa, những tà giáo ấy nhuộm bẩn tâm hồn trong trắng của những người có tâm lành, có lòng tin, lẽ ra phải trong sáng. Chó dù sủa vua vẫn là tiếng chó sủa, suốt 100 năm cũng vẫn là tiếng gâu gâu của chó chóc. Không vì sủa lâu năm mà tiếng chó chóc tăng thêm giá trị. Bầy chó hoang vờn theo gót đấng pháp vương, 100 năm sủa vẫn là tiếng gâu gâu đáng ghét. Thi ca 44. Cái thấy của người chứng đạo không đem pháp cứu cánh diễn ra phương tiện. Phiên âm: viên đốn giáo vật nhân tình, hữu nghi bất quyết trực tu tranh, bất thị sơn tăng xính nhân ngã, tu hành khủng lạc đoạn trường khanh. Dịch nghĩa: pháp viên đốn thuyết phải là trực thuyết, ai hoài nghi mời tranh luận phân minh, không tự tôn thầy núi để lòe đời, chấp nhân ngã dễ rơi vào hố sâu thường đoạn. Lời trực chỉ: giáo lý của đạo Phật có nhiều tư tưởng hệ, thông giáo, biệt giáo, đốn giáo, viên giáo, có hệ giáo lý khế cơ không khế lý, có hệ giáo lý không khế cơ. Người thuyết pháp phải biết vận dụng tứ tất đàn, lúc nào vận dụng thế giới tất đàn, lúc nào chỉ phải nói đệ nhất nghĩa tất đàn, mà không được vận dụng. Người nói pháp đủ bản lĩnh ứng cơ tiếp vật, người nghe pháp cũng phải thành thật mà nghe và phản quán tự đặt mình thuộc đối tượng nào, thừa nào trong ngũ thừa, giáo nào trong ngũ giáo, chủng tánh nào trong ngũ chủng tánh. Khi thuyết về đốn giáo, pháp sư không nên vận dụng hạ thấp thành giáo lý khế cơ để đáp ứng cho số đông người. Giáo lý đốn giáo dành cho người đại thừa có chủng tánh đại thừa nghe và tu học lợi ích rất lớn. Tuy nhiên, pháp sư có thể bị công kích, phản đối, thậm chí hủy báng. Nếu gặp trường hợp như thế, thì pháp sư hãy mời để thảo luận trao đổi, hy vọng cởi mở mối nghi của riêng ai đó. Phần pháp sư phải giữ lập trường, viên đốn giáo vật nhân tình, thuyết pháp viên đốn phải là trực thuyết, ai hoài nghi mời tranh luận phân minh. Có lẽ tác giả Chứng Đạo Ca cũng đã nếm mùi cay đắng trong những tháng năm tiếp nhân xử sự trong quá trình hành đạo thuyết pháp rồi. Bất thị sơn tăng xứng nhân ngã, tu hành khủng lạc đoạn trường khanh, không tự tôn thầy núi để lòe đời, chấp nhân ngã dễ rơi vào hố sâu thường đoạn. Quả là lời thiết tha như khẩn khoản và xuống nước vì sự nói thẳng về pháp viên đốn của mình. Tác giả Chứng Đạo Ca nói rằng mình rất sợ sự tự cao ngã mạn vì hành động đó dễ rớt vào chấp thường đoạn, điều mà tác giả không dám làm và không bao giờ làm. Thi ca 45. Cái thấy của người chứng đạo, đúng và sai của tục đế không có giá trị chân thật. Phiên âm: thị bất thị, phi bất phi, sai chi hào ly thất thiên lý, thị tắc long nữ đốn thành Phật, phi tắc thiện tinh sanh hãm trụy. Dịch nghĩa: gọi là thị, không tướng mạo lấy chi làm chuẩn, bảo rằng phi, không có chuẩn biết cứ vào đâu. Ngạn ngữ rằng nhân mà sai xuyển một ly, thì quả sẽ lệch mục tiêu vạn dặm. Dự nhân quả quyết định sai hay đúng, nhân tốt lành hoa quả mới sum suê. Rõ là sai, thiện tinh con Phật đọa A Tỳ, chắc chắn đúng long nữ chứng Bồ Đề trong nháy mắt. Lời trực chỉ: thị có nghĩa là đúng, phải, phi có nghĩa là sai, quấy. Có thể nói thị, phi là vấn đề chót lưỡi đầu môi của mọi người trong cuộc sống hàng ngày. Tất cả mọi người đều có thể tưởng rằng vấn đề thị phi là việc tầm thường, cho nên ai cũng có quyền nói thị hoặc nói phi, ai cũng có quyền khen tặng hay phê phán kẻ khác một cách dễ dàng. Người được khen tặng tâng bốc rất dễ bằng lòng đắc chí, người bị phê phán chê bai rất dễ thối chí nản lòng, thậm chí đâm hoang mang sợ sệt. Dưới mắt của người chứng đạo không phải vậy, được khen hay bị chê đều phải cân nhắc, phải sử dụng lý trí nhận xét khách quan vấn đề. Khen ai khen, chê ai chê, người khen là hạng người nào, người chê là hạng người nào, dựa trên tiêu chuẩn nào để khen, để chê, để nói đúng nói sai. Sự thật, thị và phi không ai tìm ra được hình mạo dáng vẻ của thị phi. Vậy thì vấn đề thị phi không phải dễ đánh giá, dễ nói trên đầu môi chót lưỡi, mà người ta tưởng là ai cũng có thể nói phê phán đúng sai dễ dàng. Cái thấy của người chứng đạo, thị phi không có dáng vẻ hình mạo, nó không có cái tướng thực, cho nên trên cõi đời không có nhiều người đủ tư cách, có trí tuệ chân chính, sự xét đoán mới đáng tin cậy. Cao hơn một bậc, người tu sĩ phải dựa trên chân lý nhân quả để làm chuẩn cho thị và phi. Lời nói, việc làm đem lại hậu quả lợi lạc thật sự, an ổn thật sự, hạnh phúc thật sự và giải thoát thật sự. Lời nói, việc làm đó là thị. Ngược lại, dù có tán thán, có tâng bốc qua cửa miệng của đa số người cùng bào chuốc, ngợi khen, dưới cái thấy của người chứng đạo, đó vẫn là phi. Thị tắc long nữ đốn thành Phật, phi tắc thiện tinh sanh hãm trụy. Thi ca 46. Cái thấy của người chứng đạo, giá trị của tu sĩ là hành giả, không là học giả. Phiên âm: Ngô Tảo niên lai tích học vấn, diệt tằng thảo sớ tầm kinh luận, phân biệt danh tướng bất tri hư, Phước bị Như Lai khổ ha trách, sổ tha trân bảo hữu hà ích, nhập hải toán sa đồ tự bì, tùng lai tắng đắng giác hư hành, đa niên uổng tác phong trần khách. Dịch nghĩa: trong quá khứ tôi mang danh nghe nhiều học rộng, từng dịch kinh giải luận bấy lâu nay, phân biệt danh ngôn nghĩa thú chữa tinh từ vào kho bạc đếm không công vô ích, cát biển mênh mông tính số để mà chi, hiểu biết suông lắm học vị có ra gì, lặng nhặn mãi chỉ là khách phong trần nổi trôi theo dòng năm tháng. Lời trực chỉ: văn nhi tư, tư nhi tu là tiến trình, một hệ thống học tu trong đạo Phật. Thông thường giáo lý kinh điển Phật dạy, tu phải học, học cho hiểu chân lý để phân biệt đâu tà, đâu chánh, đâu chân, đâu ngụy, thế nào là đại, thế nào là tiểu, thế nào là thiên, thế nào là viên. Cho nên người ta ví, học như đôi mắt, tu như hai chân, muốn đi đến đích, nhờ hai chân khỏe mạnh đã đành, nhưng nếu không có đôi mắt sáng, thì đôi chân khỏe cũng không thỏa mãn được sự mong cầu đến đích. Đại trí Văn Thù và Đại hạnh Phổ Hiền, hai vị Bồ Tát được biểu trưng cho giáo lý tri hành trong đạo Phật. Tri hành hợp nhất, chắc chắn đường tu sẽ thành công viên mãn. Qua cái thấy của người chứng đạo, tri chưa sâu sắc tinh tường, chưa được hành, hoặc tri mà không hành, chỉ làm đau lòng Phật, sẽ bị Phật quở trách cho rằng vào biển đếm cát, vào kho đếm bạc không công, là việc làm của người không thực tế trong cuộc sống, làm những việc vô ích ấy ai khen, rốt cuộc nhất đáng vô thường. Ngoảnh nhìn lại cuộc đời những năm tháng trôi qua, thì chính mình chỉ là khách phong trần dày gió dạng sương, trôi nổi theo dòng thời gian, năm tàn tháng lụng, không đem lại cho bản thân một sự an lạc nào. Trên bước đường tu học theo đạo Phật, hành giả mới đem lại sự an lạc giác ngộ giải thoát cho người tu sĩ. Học giả học để trích cú tầm chương, chỉ là người phân biệt danh ngôn, lãng mạn hơn, đem sở học biến thành trò tiêu khiển, ngâm phong vịnh nguyệt. Bí quyết của sự tu hành, của sự giải thoát giác ngộ, của sự nhận thức chân lý với cách nhìn vạn pháp, thì nói rạch những thứ bọt bèo, bìa chéo, rẽ rề. Cái nhìn của người chứng đạo, tác giả chứng đạo ca, khất sĩ mới quý, thạc sĩ, tiến sĩ chỉ quý ở thế gian và với thế gian mà thôi. Trong đạo Phật không quý văn bằng học vị. Thời Phật tại thế, Phật dạy cho những người ngoại cấp, không học vị, văn bằng, vẫn thành công trong giải thoát giác ngộ. Ở Đông Độ, Lục Tổ Huệ Năng, được người đời kính quý tôn thờ, cũng chẳng văn bằng học vị. Thảo nào, tác giả chứng đạo ca tự trách, Ngô Tảo Niên Lai. Thi ca 47. Cái thấy của người chứng đạo: chủng tánh tà, căn tánh hạ liệt, khó học, hành và chứng đạo. Phiên âm: chủng tánh tà, thố tri giải, bất đạt Như Lai viên đốn giáo, nhị thừa tinh tấn vật đạo tâm, ngoại đạo thông minh vô trí tuệ, diệt ngu si, diệt tiểu ngải, không quyền chỉ thượng sinh thực giải, chấp chỉ vi nguyệt uổng thi công, căn cảnh pháp trung hư niết quái. Dịch nghĩa: tà chủng tánh thường hiểu sai chánh pháp, pháp đốn viên Như Lai dạy khó tiếp thu, kém đạo tâm tinh tấn tốt ấy nhị thừa, hàng ngoại đạo thông minh không trí tuệ, còn một hạng ngu si ấu trĩ, nhìn ngón tay cho đã thấy trăng rồi, phí công tu vì hiểu biết quá ngây thơ, căn và cảnh họ biết mơ hồ như người bệnh lòa đôi mắt. Lời trực chỉ: giáo lý của đạo Phật về bình đẳng môn thì tất cả chúng sinh là Phật, tất cả chúng sinh sẽ thành Phật. Tuy nhiên, về sai biệt môn thì căn cơ chủng tánh là tiêu chuẩn thước đo để đoán định sự thành công sớm hay muộn trên con đường đi đến đích giác ngộ giải thoát. Người có chủng tánh ngoại đạo khó tiếp thu giáo lý liễu nghĩa thượng thừa, họ là người theo cái đạo cầu bên ngoài, trông chờ ỷ lại nơi sự giúp đỡ, che chở của tha nhân, của quỷ thần, của những đấng. Họ đặt niềm tin mà không bao giờ kiểm chứng được. giáo lý viên đốn, người chủng tánh đại thừa, những bậc tối thượng lợi căn mới có thể tiếp thu tốt. Hàng chủng tánh nhị thừa, thanh văn viên giác, đức tinh tấn thì tốt, nhưng chưa đủ trí tuệ để tư duy, quán chiếu tinh tường giáo lý viên đốn. Còn nói chi hạng tiểu căn cơ, trí tuệ thô thiển, phương tiện và cứu cánh lộn sòng, nhìn nắm tay mà cho rằng đã bắt được hư không thật. Trên đường tu, căn cơ, chủng tánh, trí tuệ không có, thì sự tu hành rất khó thành công. Phương tiện và cứu cánh không nhận thức cho rõ ràng, lấy phương tiện làm cứu cánh, thì mục tiêu giác ngộ giải thoát không bao giờ có được. Không nhận thức được chất thanh tịnh bản nhiên của căn và cảnh, khiến cho căn cảnh trở thành một thứ nguyên nhân khổ đau tai họa. Sự thật, căn cảnh nào có tội tình gì? Chỉ vì sự tiểu căn thiện trí không tiếp thu nổi đại thừa viên đốn của Như Lai, cho nên giống như tu nhiều, cần khổ tinh tấn cả cuộc đời mà không thọ dụng được quả an lạc giải thoát giác ngộ. Thi ca 48. Cái thấy của người chứng đạo, căn cảnh song vong là Phật. Phiên âm: bất kiến nhất pháp tức Như Lai, phương đắc danh vi quán tự tại, liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, viện liễu ưng tu hoàng túc trái. Dịch nghĩa: bằng Phật nhãn cảnh căn là huyễn, đã huyễn rồi còn thực được nữa sao? Chánh quán sâu trong hành trụ tứ oai nghi, trong mọi lúc đó gọi là quán tự tại. Giác là hết còn chỉ vay với trả, nghiệp tánh không tìm hình mạo sao ra. Chỉ vì mê thấy có trả có vay, ai cho vay nghiệp, ai là người vay nghiệp. Lời trực chỉ: hiện tượng sum la muôn hồng nghìn tía, vạn biệt thiên sai trước mắt, nhìn bằng cái nhìn của nhục nhãn thì không ai có thể phủ nhận được điều đó. Qua con mắt của người chứng đạo, căn cảnh đều là một thứ pháp duyên sinh, mà duyên sinh thì không có cái tự ngã, cái thực thể. Thế cho nên, bằng Phật nhãn, cảnh căn là huyễn, đã huyễn rồi còn thực được nữa sao? Với Phật nhãn, thấy tất cả mà như không thấy gì hết, như không thấy gì hết vì thấy tận tường thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Phật, theo giáo lý của Đạo Phật, không phải là cái ông gì ghê gớm lắm đâu. Phật là người, một con người khác hơn nhiều người ở chỗ nhìn vạn pháp mà không thấy một pháp nào. Phật, sự thật chỉ có vậy. Người nào có khả năng như vậy, người đó là Như Lai, là Phật. Địa vị Phật trong Phật giáo không phải địa vị độc tôn dành riêng cho một ông Phật nào, hay một tập đoàn Phật ở một cõi nước thanh tịnh xa xôi nào. Người nào có được chánh quán niệm thường xuyên liên tục, giữ được cái trong sáng, cái thấy, thấy tận tường thực tướng của vạn pháp, gọi đó là quán tự tại. Theo cái thấy của người chứng đạo, tác giả chứng đạo ca quán tự tại không là một con người, mà là một pháp quán được liên tục thường xuyên, không bị tạp niệm vọng tưởng xen vào. Tội tánh bổn không, thì cái gọi là nghiệp chướng cũng không có được thực. Ngũ uẩn phù hư không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một, cho nên giác là hết, có chi vay với trả, nghiệp tánh không tìm hình mạo sao ra. Chỉ vì mê thấy có trả có vay, ai cho vay nghiệp, ai là người vay nghiệp. Thi ca 49. Cái thấy của người chứng đạo, tội tánh bổn không, thiền ngay cõi dục. Phiên âm: cơ phùng ngọc thiện bất năng sang, bệnh tỵ y vương chậm đắc ta, tại dục hành thiền tri kiến lực, hỏa trung sinh liên chung bất hoài, dũng thí phạm tội ngộ vô sinh, tảo thời thành Phật ư kim tại. Dịch nghĩa: đói gặp cổ không ăn sao no được, bệnh trốn thầy lương y mong được lành sao. Sức thiền sâu ở cõi dục vẫn hành, sen trong lửa tốt tươi mới là màu nhiệm. Thầy dũng thí lỡ phạm vào trọng tội, giác ngộ rồi thành Phật có sao đâu. Lời trực chỉ: giáo lý của Đạo Phật dạy rằng, là một con người tự mình định đoạt số phận mình, không ai thay thế, sắp xếp định đoạt cho mình được. Cải tạo và xây dựng là hai mặt tích cực, con người dựa vào đó mà quyết định hướng đi và nơi đến của đời mình. Không cải tạo, đào thải, gạn bỏ vô minh phiền não, không xây dựng đức tánh từ bi, hỷ xả, bồi dưỡng phước đức, trí tuệ, thì địa vị hiền thánh, quả bồ đề, niết bàn không ai ban cho ta được. Đói phải ăn mới no được, tiệc của vua chiêu đãi không ăn vẫn đói. Bệnh phải uống thuốc mới lành, tránh thầy trốn thuốc, bệnh không lành được. Học chánh pháp, phải hành theo chánh pháp mới đem lại kết quả giác ngộ, giải thoát thật sự. Đối với chánh pháp, không dám nghe, không để tâm suy nghĩ, không hành, thì không hy vọng gì ở nơi sự giúp đỡ bất cứ từ đâu đến. Kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân. Tại dục hành thiền tri kiến lực, dưới mắt của người chứng đạo, tu sĩ cần có nghị lực, có trí tuệ sắc bén, đủ sức cải tạo tại chỗ, phiền não vô minh, chuyển phiền não thành niết bàn, chuyển sinh tử thành bồ đề, ngay nơi cõi ta bà, ở trong cõi dục. Đó là điều người tu sĩ, đệ tử Phật phải làm và làm được. Người hành thiền không cần trốn tránh, không cần xa lánh phiền não vô minh, tìm một nơi, một cõi nào đó thanh tịnh để thiền. Sen mọc từ bùn mà không hôi tanh mùi bùn mới là màu nhiệm. Sen mọc trong biển lửa, sắc màu vẫn tươi nhuận, càng màu nhiệm hơn. Tại dục hành thiền tri kiến lực. Vấn đề tội phước, tội là chi, phước lại là chi. Đa mang chi hai danh tự vô nghì, ai bắt tội, ai là người chịu tội. Theo giáo lý Đại Thừa Liễu Nghĩa, tội tánh bổn không. Thi ca 50. Cái thấy của người chứng đạo, thật tánh của tội là không có tánh gì. Phiên âm: sư tử hống vô úy thuyết, thâm ta mong động ngoan bì đát, chỉ tri phạm trọng chướng bồ đề, bất kiến Như Lai khai bí quyết. Dịch nghĩa: Phật thuyết pháp vạch ra đường vô úy, thật đáng thương cho người tim yếu óc già suy. Chỉ biết run sợ phạm tội chướng bồ đề, mà không biết bí quyết Như Lai đã mở. Lời trực chỉ: người đệ tử Phật đọc bài thi ca này phải giữ chánh niệm, không được phóng tâm buông lơi cảnh giác về thừa, về giáo, về tất đàn, về chủng tánh. Phải tự soát lại tư tưởng và nhận định về kiến thức của mình. Giáo lý Đại Thừa phải nhận thức bằng tư tưởng Đại Thừa của người chủng tánh Đại Thừa. Đem nhận thức, tư tưởng và chủng tánh không phải Đại Thừa để mong đáp ứng thỏa mãn ý muốn là điều không thể có. Tư tưởng Đại Thừa: tội tòng tâm khởi, tòng tâm diệt, tâm nhược diệt thời, tội diệt vong. Với nguồn tư tưởng vòi vọi như vậy, không phải căn cơ chủng tánh nào cũng bằng lòng tiếp thu. Vì vậy phải thận trọng khi đọc và tìm hiểu nguồn tư tưởng Đại Thừa. Thi ca 51. Cái thấy của người chứng đạo: tội từ tâm khởi, từ tâm diệt. Phiên âm: hữu nhị tỳ khưu phạm dâm sát, ba ly huỳnh quang tăng tội kiết, duy ma đại sĩ đốn trừ nghi, dù như hách nhật tiêu sương tuyết. Dịch nghĩa: giới dâm sát có hai thầy phạm phải, ư ba ly khủng bố xử đoạn đầu, lòng hoang mang tăng sợ hãi của hai sư, duy ma đại sĩ trừ nghi sạch như sương tan trong nắng sớm. Lời trực chỉ: tiếp ý bài thi ca 50 nói về vấn đề phạm giới, mắc tội được giải quyết theo quan điểm và tư tưởng của Đại Thừa. Thi ca 51 này, hai tỳ kheo phạm cùng một tội danh và cùng một tội trạng. Thế mà, ư ba ly thượng thủ xử hai thầy phải tội trọng, tội đoạn đầu, khí, tức là tội phải đuổi khỏi tăng đoàn khất sĩ, không được làm tỳ kheo, không cho tu nữa. Đại sĩ Di Ma Cật thay mặt cho hai tỳ kheo kháng án và nhân danh Đại Thừa tư tưởng, phát huy Đại Thừa chủng tánh của hai thầy. Đại sĩ Di Ma Cật xử hai thầy trắng án. Vì lẽ tội tánh bổn không, rõ ràng đại sĩ đốn trừ nghi, du như hách nhật tiêu băng huyết. Ưu Ba Ly sử đoạn đầu là sử theo tiểu thừa tư tưởng, Duy Ma đại sĩ sử trắng án là sử theo đại thừa tư tưởng và phát huy đại thừa chủng tánh vốn có trong hai thầy tỳ kheo ấy. Thi ca 52. Cái thấy của người chứng đạo, công đức bố thí pháp vô giá. Phiên âm: bất tư nghì giải thoát lực, diệu dụng hằng sa giả vô cực. Tứ sự cúng dường cảm từ lao, vạn lượng huỳnh kim diệt tiêu đắc. Phấn cốt thoái thân vị túc thù, nhất cú liễu nhiên siêu bách ức. Dịch nghĩa: lực giải thoát nghĩ bàn sao cho hết, cái sông hằng sánh diệu dụng chưa tày. Thọ cúng dường khỏi sợ khỏi từ nan, vàng vạn lượng còn chưa cân xứng. Thân dù nát xương tan như bột, dân cúng dường chưa đủ để đền ơn. Huống hồ chi tứ sự bình thường, nghe chánh pháp dứt sạch vô vàn nghiệp chướng. Lời trực chỉ: giúp cho người của cải vật chất chỉ cứu được ngặt, không cứu được nghèo. Họa hoằng một đôi khi có cứu thoát được nghèo, nhưng không cứu được khổ. Khổ khó cứu. Bao nhiêu người chết oan, chết ức, chết tức, chết tưởi chỉ vì khổ, không phải ngặt nghèo. Có rất nhiều trường hợp ở trong cảnh ngặt nghèo mà người ta không hề khổ. Giúp cho người chánh pháp khiến cho người hết khổ. Từ hết khổ là điều kiện rất cần để tiến tới hết ngặt, hết nghèo. Đó không phải là điều khó hiểu. Đạo Phật chủ trương cứu khổ là mục đích chính, cứu nghèo là khuyến khích tiến lên. Bởi vì nghèo, ngặt, người ta vẫn có thể có hạnh phúc, an lạc, tự tại, khinh an, thậm chí giác ngộ, giải thoát được. Ở trong cảnh lầu son gác tía, vàng ngọc đầy rương, vậy mà xưa nay biết bao nhiêu người không hề có an lạc, hạnh phúc trong cảnh phù hoa ấy. Của cải vật chất có chăng chỉ đem lại cho con người sự an vui mong manh, tạm bợ trong hiện tại. Chánh pháp của Như Lai ban cho, người thọ dụng sẽ có được an vui vĩnh cửu, vui niết bàn, vui bất diệt, bất sinh. Đó là ý nghĩa, lực giải thoát nghĩ sao cho hết, các sông hằng sánh diệu dụng không tày. Giáo lý Phật dạy cho biết, tài thuộc ngũ gia, của cải vật chất có thể là nguyên nhân đau khổ cho chính những ai tham lam cất chứa nó. Đấy cũng không phải là chuyện khó thấy khó hiểu. Thế cho nên người làm cái việc pháp thí, nói chánh pháp, rồi động viên cổ vũ mọi người cùng với mình sống trong chánh pháp, làm được việc đó phước đức vô lượng vô biên. Đó không phải là đại ngôn mà là sự thật. Bởi vì làm được điều đó tức là mình và người đều đạt đến mục đích, đến đỉnh cao của kiếp sống con người. Làm được vậy, vấn đề tứ sự cúng dường và thọ dụng tứ sự cúng dường không còn gì đáng ngại, mà khỏi lo sợ nợ nần vay trả, để rồi phải từ nan. Cổ Nho còn nói, huỳnh kim thiên lượng, vị vi quý, đắc nhân nhất ngữ thắng thiên kim, thiên kim dị đắc, hảo ngữ nan cầu. Thi ca 53. Cái thấy của người chứng đạo, địa vị Phật là địa vị một pháp vương, không là đấng siêu nhiên, siêu nhân, toàn năng. Phiên âm: pháp trung vương tối cao thắng, hằng sa Như Lai đồng cộng chứng. Ngã kim giải thử như ý châu, tính thọ chi giải giai tương ứng. Dịch nghĩa: vua các pháp bậc tối tôn tối thắng, chư Như Lai đồng chứng địa vị này. Như ý châu tôi vừa phát hiện hôm nay, ai tin nhận cùng nhau chung thọ dụng. Lời trực chỉ là môn sinh tử đệ của Phật, cần phải hiểu Phật. Phật không bao giờ bằng lòng cho ai tôn xưng mình là đấng siêu nhiên, siêu nhân gì hết. Phật bằng lòng và rất bằng lòng khi người ta hiểu Phật chỉ là một con người, và chỉ khác hơn con người ở chỗ, Phật là con người đã phát huy trí tuệ đến mức tận cùng cao tột của trí tuệ. Đạt đến đỉnh cao tột của trí tuệ, có khả năng nhận thức chân lý một cách viên mãn, không còn một sai lầm nhỏ, một tí xíu mù mờ. Trạng thái tỉnh thức sáng suốt đó, người ta gọi là giác ngộ. Cho nên Phật bằng lòng khi người ta hiểu Ngài là một giác giả. Bậc giác giả nhận thức chân lý, nhận thức về lẽ sống của con người rất viên mãn. Cho nên Phật không hề có sai lầm. Vì không sai lầm chân lý, cho nên Phật có sức tự chủ với lục căn, tự tại với lục cảnh, trừ bỏ hết vô minh bao phủ của lục trần. Vậy thôi. Vì sức tự chủ, tự tại đối với vạn pháp, cho nên Phật cũng bằng lòng khi đệ tử gọi mình với đức hiệu Pháp Vương, là vị đạo sư vua đối với các pháp. Mười phương Như Lai cùng chung một thứ quả vị giống nhau như vậy. Mười phương chư Như Lai cũng chẳng phải là thứ ông gì ghê gớm như nhiều người hiểu lầm về Như Lai Phật. Tác giả Chứng Đạo Ca nói rằng, những điều tôi trình bày trong đây là ý tứ của Phật, của Kinh. Tôi chỉ bảo châu như ý của chư Như Lai có, các bạn cũng đã có sẵn trong các bạn. Nếu các bạn đồng ý về giáo lý bình đẳng tuyệt đối này, thì bạn cũng như tôi, chúng ta cùng thọ dụng bình đẳng về Phật tánh bình đẳng vốn có trong tất cả mọi người. Vì Phật là một con người, bạn cũng là một con người, thì cái gì Phật có, bạn cũng sẽ có. Hãy luôn luôn nhớ rõ, Phật chỉ là một bậc Pháp Vương. Thi ca 54. Cái thấy của người chứng đạo, bản nguyên vạn pháp một thể nhất chân. Phiên âm: liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân diệt vô Phật. Đại thiên sa giới hải trung âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phất. Giả sử thiết luân đảnh thượng triền, định tuệ viên minh chung bất thất. Dịch nghĩa: thấy rất rõ không hề có thật vật, cũng không người, không có Phật trời chi. Cõi đại thiên như bọt biển nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện nhoáng. Dù vành sắc niền đầu mà xoay xác, trong mọi thời định tuệ tôi vẫn sáng tròn. Lời trực chỉ: trước mắt người chứng đạo thấy vạn pháp không có thật vật, thấy người không thật người, thấy hiền thánh không thật có hiền thánh, và Phật cũng không có Phật. Đại thiên thế giới nhiều như các sông Hằng, cũng chỉ như thứ bọt bèo hữu cùng nổi chìm. Sanh diệt ở trên mặt nước biển vô cùng, nghĩa là cũng không có thật đại thiên sa giới. Người chứng đạo nhìn vạn pháp qua cái thấy của tuệ nhãn. Cái thấy của người chứng đạo là kết quả của một quá trình tu tập quán chiếu tư duy thiền định lâu dài. Cho nên cái thấy của người chứng đạo nhìn thủng các lớp màn vô minh chớp mắt bao vạn đời kiếp của con người, thấy được cái thực tướng của vũ trụ vạn hữu là tướng duyên sinh mà có. Có bằng cái có của duyên sinh, nhân duyên còn hòa hợp thì còn có gọi là sinh. Khi nhân duyên chia ly thì gọi là diệt. Dưới cái thấy của tuệ nhãn, vạn pháp có mà không thực có, vì nó không có cái tự ngã chân thật của riêng nó. Nhưng người chứng đạo cũng không hoàn toàn phủ nhận rằng vạn pháp là không, vì vạn pháp không phải trống không, vĩnh viễn không như không của sừng thỏ lông rùa. Hiền thánh trời Phật tư duy cho sâu sắc, quán chiếu cho tinh tường chân lý, người ta sẽ hiểu tất cả những từ để xưng gọi các địa vị tôn quý đó cũng chỉ là danh ngôn giả lập mà ra. Hiền thánh là ai? Trời là ai? Phật là ai? Tất cả địa vị ấy, danh xưng tôn quý ấy đều từ một con người. Dựa vào tiêu chuẩn giác ngộ chân lý trọn vẹn hay chưa mà ước định cấp bậc và gán cho cái danh xưng ấy. Mà danh xưng giả lập thì cũng chỉ một dạng duyên sinh như huyễn của vạn pháp ở trong vạn pháp. Do vậy, trước cái thấy của người chứng đạo là không có thật vật và không có thật tất cả. Thi ca 55. Cái thấy của người chứng đạo, chân lý thì không bao giờ thay đổi. Phiên âm: nhật khả lãnh, nguyệt khả nhiệt, chúng ma bất năng hoại chân thuyết, tượng giá tranh vanh mạng tiến đồ, thùy kiến đường lan năng cự triệt. Dịch nghĩa: trăng có nóng, mặt trời dù có lạnh, lũ ma quân khôn xuyên tạc chân lý này, thớt xe voi đổ dốc tiếng lừ lừ, bầy bò ngựa chống xe sao cho nổi. Lời trực chỉ: 288 câu dệt thành tác phẩm thi ca chứng đạo, thuần chất liệu tư tưởng đại thừa viên đốn giáo vật nhân tình. Tác giả chứng đạo ca đã tiên liệu một cách chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều người, rất nhiều tập đoàn, tập thể, họ cũng mệnh danh là đạo này đức nọ, phê đây phán kia đối với nguồn tư tưởng liễu nghĩa đại thừa. Thi ca số 55 này, tác giả khẳng định lập trường và tư tưởng của mình một cách quyết liệt. Trăng có nóng, mặt trời dù có lạnh, lũ ma quân khôn xuyên tạc chân lý này. Chân lý được cô đọng trong 288 câu của tác phẩm chứng đạo ca là chân lý liễu nghĩa đại thừa, cho nên lũ ma quân làm sao có khả năng, làm sao có trí thức nào khác đủ sức để mà xuyên tạc, mà đối thoại. Đối với hạng người không tri kỷ tri bỉ, đọc lõm bõm vài quyển sách loại tiền nào của nấy, mà khua môi múa mép, cãi cối cãi chày, thì tác giả nghiêm khắc, thớt xe voi, đổ dốc tiếng lừ lừ, lũ bọ ngựa chống xe sao cho nổi. Thi ca 56. Cái thấy của người chứng đạo, giáo lý đại thừa dành cho căn cơ và chủng tánh đại thừa. Phiên âm: đại tượng bất du ư thố kính, đại ngộ bất câu ư tiểu tiết, mạc tương quảng kiến bán thương thương, vị liễu ngô kim vị quân quyết. Dịch nghĩa: voi vĩ đại không đi đường ngoằn ngoèo của thỏ, đại ngộ rồi không câu chấp những nhỏ nhen, nhìn trời xanh qua ống thấy được bao nhiêu trời, chưa hiểu rõ tôi sẽ vì chư quân mà chỉ rõ. Lời trực chỉ: đường đi của thỏ nhỏ hẹp ngoằn ngoèo, luồn qua lách lại theo hốc đá kẽ cây, vì vậy chỉ có thỏ đi theo con đường của thỏ. Voi thì đi đường thênh thang rộng lớn, có lúc chà đạp cây rừng, hất văng đá khối để mở lối đi cho mình. Ở Việt Nam có thiền sư Quảng Nghiêm từng dõng dạc nói lên ý nghĩ táo bạo tràn đầy chất liệu đại thừa: nam nhi tự hữu xung thiên chí, hưu hướng Như Lai hành xứ hành. Là trượng phu hãy nuôi chí lớn, khai đường mở lối mà đi, đừng dõi theo dấu chân của Như Lai để bước, hãy nhắm đích để mà đến. Còn đi bằng phương tiện gì, phát xuất từ hướng nào, việc ấy không cần câu nệ. Đến như những lễ nghi bề ngoài có tánh khách sáo, những tập quán thờ phượng cúng bái khấn nguyện van xin theo kiểu tín ngưỡng của một tôn giáo tầm thường, dưới mắt người chứng đạo tất cả là tiểu tiết, bậc đại ngộ không chấp nhận những thứ đó trong chánh pháp. Đại ngộ bất câu ư tiểu tiết có nghĩa là những tập quán lễ nghi hình thức rườm rà vặt vãnh ấy không hợp chánh pháp, người đại ngộ không làm, dù có trái ý nghịch lòng với một số bạn đồng song pháp lữ, đồng sàng dị mộng, bậc đại ngộ vẫn cam lòng chấp nhận. Bởi vì nhìn trời qua những điều kiện khác nhau thì nhận biết về trời cũng không sao đồng nhau được. Cho nên bậc đại ngộ phải thấy bằng cái thấy của mình, biết bằng cái biết của mình. Nếu phải nói thì lời nói ra phải bằng ngôn từ ý tứ của chính mình. Vị liễu ngô kim vị quân quyết. Phần chứng đạo ca trực chỉ đề cương đến đây là hết. Phần phụ lục thi ca. 1. Ai có biết bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo, vọng không trừ tưởng chẳng cầu chân, tánh của vô minh và Phật tánh không hai, Phật tánh ấy chính là thật tánh của vô minh đấy. Thân ảo hóa với pháp thân cũng vậy, ảo hóa thân là hiện tượng của pháp thân, biển pháp thân ví bản thể vô cùng, thân ảo hóa tựa sóng mòi lao xao trên mặt nước. Nhận thức rõ hai thân pháp hóa, chợt tỉnh ra rằng vạn pháp giai không, tánh thiên chân là thật tánh của mình, mình là Phật, vốn là thiên chân Phật. Thân ngũ uẩn chỉ là phù vân tụ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la. Sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng, nó hiện hữu với thời gian vô tận. Gọi tam độc thực tánh không hề độc, ví như bọt bèo sanh diệt viễn hư. Hễ u mê thì tam độc hoành hành, bằng tỉnh thức không sao tìm được chúng. 2. chứng thật tướng, thấy rõ cõi đời vô tướng. Vô tướng đồng với vạn pháp giai không, tướng pháp nhân mà còn chẳng có gì, a tỳ nghiệp vì gì mà hiện hữu. Đấy lẽ thật, đây lời nói thật, nói cho mình và hy vọng đến với ai kia. Không có ý chi dối gạt phỉnh phờ, được phép thệ, dù thầy đọc cũng xin cam nhận. 3. Thoát chứng nhập Như Lai thiền định, vạn hạnh tròn mà lục độ cũng châu viên. Còn mộng mơ thấy có sáu nẻo luân hồi, khi tỉnh thức cõi ta bà tìm không ra dấu vết. 4. Tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi hai gánh nặng như chì. Ai bắt tội, ai là người chịu tội? Thiện là chi, ác cũng lại là chi, sợ làm chi hai danh tự vô nghì. Sợ cái đáng sợ, lương tâm tự hành hạ lấy. Gương lòng sáng xưa nay ta vốn có, mặc cho bụi mờ vĩnh viễn chẳng quan tâm. Ngày hôm nay có cơ hội lau chùi, sáng soi thấy phước và tội không ai ban ai phạt. 5. Ai là người thường ước mơ vô niệm, ai là người hằng mong đạt đến vô sanh? Vô niệm vô sanh là ước mơ cuồng vọng hão huyền, rất oan uổng, hóa đá một kiếp người tràn đầy linh động. Để trắc nghiệm, xin hỏi ông robot người máy, quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành? Hỏi là hỏi vậy thôi, hỏi tức trả lời, ai can đảm đủ sức chờ ông giải đáp. 6. Thân tứ đại đừng sanh tâm chấp đắm, quay trở về thể vắng lặng của chính mình. Đói thì ăn, khát uống ngại ngùng chi, gọi là ngã thể vẫn hư thì đời còn chi thật. Các hành pháp luật vô thường chi phối hết, tuệ nhãn nhìn đương thể tức không, hiểu sâu xa quán chiếu tận nguồn chân. Tánh của vạn pháp là Như Lai viên giác. 7. Nếu được nói, tôi lập trường thẳng thắn để tỏ ra lời của một chân tăng. Huynh đệ nghe nghịch ý chẳng chung lòng, gây gắt trách, tôi xin cam nhận hết. Tôi không thích ba hoa vặt vãnh, thích học điều Phật Tổ đã đinh ninh, diễn rõ căn nguyên liễu nghĩa thượng thừa. Không được vậy, tôi không còn gì để nói. 8. Tâm trong sáng người người ai cũng có, nó là mani, là như ý bảo châu. Chẳng mấy ai biết rõ cái tâm này, nó màu nhiệm thu gọn cả Như Lai tàn tánh. Sáu thần dụng thấy sắc mà phi sắc, một viên quan rằng không nhưng lại phi không. Nghĩa sắc không màu nhiệm vô cùng, chứng thật tướng mối nghi này mới mở hết. 9. Tịnh ngũ nhãn sẽ kéo thêm ngũ lực, chung môi trường mới biết được diệu dụng kia. Rủ dành trăng đáy nước chuyện còn khuya, đứng trước kính ngắm thân hình là việc dễ. 10. Tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình vui theo nhịp bước chân đi. Tôi những mong có pháp lữ chung lòng, cùng tiến bước vào niết bàn thường lạc. Không như ý tôi nguyện làm người cổ lỗ, sống theo mình sống với gió mát trăng thanh. Dù xương trơ thân đét thịt teo gầy, không ân hận tôi vui với lập trường kiên định ấy. 11. Người thích tử với danh xưng bần đạo, thân có bần, đạo có bần chi? Bần biểu hiện áo khâu áo vá, đạo không bần tâm chứa như ý châu. Ngọc như ý dùng sao cho hết, nó chứa đầy tứ trí tam thân, vẹn lục thông bát giải cùng tròn, tâm địa sáng độ sanh vô cùng số. 12. Rồi tất cả khỏi tu không cầu chứng, đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Diệt kiến tư diệt sạch hết cái triền, rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chứng. Bậc trung hạ những căn cơ thấp kém, học thì nhiều học trích cú tầm chương, luôn mồm khoe học vị với văn bằng, cởi áo bẩn còn không biết đường mở nút. 13. Tốt và xấu nhà nhà đều có, thị với phi chốn chốn hưởng đồng nhau. Mặt tân khen mặt phỉ báng đừng nao, họ tự bỏng bằng ngọn lửa đốt trời trong tay họ. Lời phỉ báng nghe như ru như gió thoảng, ngọt như cam lồ mát tờ xuân phong, tìm đâu ra bực bội với u sầu, nó tan biến trong cảnh giới bất tư nghì giải thoát. 14. Lời sỉ nhục ta nghe ra răng dạy, người dạy ta là thiện tri thức của ta, nhờ ân sư mà đạo lực kiên cường, lòng thánh thiện ta thọ dụng vô vàng an lạc. Câu hủy báng ta không quan tâm để dạ, kết oan cừu nào có lợi chi, để chứng minh sức từ nhẫn vô sanh, hãy mở rộng cửa lòng bao la như biển. 15. Chánh giáo giỏi, thuyết giáo hẳn là sâu sắc, định tuệ tròn sẽ không vướng có và không. Không riêng tôi có được sự kiện này, hằng sa Phật đồng thể không ngoài chân lý ấy. 16. Tiếng pháp chánh, tợ tiếng gầm sư tử, bách thú nghe như vỡ óc xé tim gan. Lời Như Lai, lời vô úy trong trời người, hương tượng khiếp, còn nói chi nai và chó chóc. 17. Tôi đi khắp núi sông rừng duyên hải, để tầm sư hỏi đạo học tham thiền. Cho đến ngày tôi tiếp nhận chỉ thú Tào Khê, sự sanh tử chẳng đáng gì để tâm dính dáng. 18. Tu thiền tọa không chỉ ngồi mới tọa, thiền cả đi khi đứng lúc cần nằm. Dẫu gươm đao dọa dẫm vẫn bình tâm, phải độc dược cố giữ lòng thanh thản. 19. Việc sinh tử kể sao cho cùng số, tử rồi sinh, sinh tử lững lờ trôi. Bổn sư ta vô lượng kiếp pháp tâm lành, làm tiên nhẫn nhục tu hành từ thời Nhiên Đăng cổ Phật. 20. Vào rừng thẳm trụ am thanh tĩnh mịch, dưới cội tùng bên gột đá bóng râm che, làm tăng quê vui sâu trong tĩnh tọa trong êm đềm, cảnh lặng lẽ an lành sao nói hết. 21. Giác là hết, chẳng cần tu với chứng, pháp hữu vi nhiều lắm kể sau cùng. Bố thí ra lòng chấp phước sanh thiên, lúc phước hết sinh lại cuộc đời không như ý. Như tên bắn xé hư không bay vút, sức mỏng rồi tên rớt biết về đâu. Sao bằng ta thẳng tiến thật tướng môn, nhảy một nhảy đến ngay vùng đất Phật. 22. Cần ôm gốc quan tâm chi cành ngọn, gốc vững rồi cành ngọn sẽ sung xuê. Như lưu ly thu hết ánh trăng vàng, sáng vằng vặc sáng mơ màng, châu lưu ly thu trọn vẹn. Cũng như thế tâm ta là châu như ý, như ý châu giá trị lớn vô cùng. Tỉnh thức rồi với thường trú chân tâm, dùng tự lợi dẫu lợi tha đời đời không bao giờ hết. 23. Trăng vằng vặc lung linh vờn đáy nước, gió ngọn tùng nghe như cật vấn lương tri. Cảnh đêm thanh trăng sáng đã làm gì, rằng Phật tánh giới châu tôi in sâu vào tâm địa. Tôi lấy cả ráng mây làm màu áo, lấy mù mai sương sớm để làm màn. Vui trăng sông tùng núi gió vi vu, ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung chăn gối. 24. Gậy đuổi cọp đến nay còn chứng tích, bát thu rồng của lục tổ hãy còn lưu. Thấy vật xưa như gặp lại người xưa, nhìn kỹ vật để nhủ lòng thêm tinh tấn. Cầm tích trượng tưởng như nắm trong tay chân lý, tứ diệu đề với thập nhị duyên sinh. Trượng của Như Lai là biểu tượng của bần tăng, chân đạo sĩ, chớ nên nghĩ đó là hư sự. 25. Chân đạo sĩ chẳng cầu chân bỏ vọng, vốn biết rằng chân vọng không có gì. Bảo rằng không, nhưng không được hiểu ngoan không. Rằng là có, mà không nói là thực có. Nhận thức rõ Như Lai chân thật tướng, sắc là không, không là sắc bất tương ly. Chân lý duyên sanh, một đạo lý nhiệm màu. Nhìn đương thể sắc là không, không là sắc. 26. Gương tâm sáng rõ soi không ngăn ngại, thoát ngộ rồi thu hết thế giới hằng sa. Vạn tượng sung la là ảnh hiện của tâm này, có tuệ giác trong ngoài không ranh giới. 27. Kẻ thiện trí chủ trương rộng tuếch, cõi đời không, nhân quả cũng không. Khù khờ thay một hiểu biết đáng thương, rước tai họa cho bản thân mà không hay biết. Kẻ chấp có bị khổ đau vì sẽ đau khổ bởi không. Tránh lửa thiêu đâm đầu chạy nhảy sông, khỏi chết nóng, chết lạnh cũng là một cách chết. 28. Bỏ tâm vọng, vọng tìm không có, chân lý tìm, chân lý biết ở đâu. Sai lầm ngay trong ý niệm bỏ tìm, lơi cảnh giác, tưởng con mà là giặc. 29. Công đức giảm, pháp tài sa sút mãi, thảy đều do tâm, ý thức mà ra. Thế cho nên thiền đạo đối với tâm, cần trực diện, ung đúc sức vô sinh tri kiến. 30. Chui kiếm tuệ, đại trượng phu nắm lấy, Bát Nhã gươm lóe sáng ánh kim can, không những xua sàm sở của đạo ngoài, làm vỡ mật bọn thiên ma nhéo nháo. 31. Vang sấm pháp, giống lên hồi trống pháp, bổ mây từ, mưa sương ngọt nơi nơi, nhuận vô biên làm long tượng cho trời người, hạng ngũ tánh tam thừa đều nhờ và tỉnh ngộ. 32. Vùng núi tuyết có vị tươi tốt, sữa bò thơm sản xuất vị đề hồ, rất hữu duyên với Phật Pháp trên đời, được thọ dụng vị đề hồ chánh Pháp, trong một tánh bao hàm hết thảy tánh. Một Pháp này chứa cả chất Pháp kia, một vần trăng in bóng khắp sông hồ, trăng vô số kỳ thực một trăng duy nhất, Pháp thân và tánh ta không khác, tánh của ta là Phật tánh Như Lai. 33. Đất một cõi cùng với đất hằng hà sa cõi, cõi nhất chân không sắc cũng không tâm, cõi như nhau không cực là ta bà, đất một cõi là đất hằng hà sa cõi. Danh văn cú vốn là danh ngôn giả đặc, linh giác ta nào có dính dáng chi, khẩy móng tay tròn đủ 8 vạn pháp môn tu, trong nháy mắt dứt sạch A Tăng kỳ nghiệp chướng. 34. Tâm tĩnh định có an lạc ngay tại chỗ, chê hay khen không giận cũng không mừng, rỗng như hư không lòng lộng sáng trong, tìm rồi tự hiểu không chỉ cho ai thấy được. 35. Bỏ không được, lấy lại càng không được, không được gì là cái được của kẻ chân tu. Từ xa xưa đã nhiều kiếp tôi thực hành, không ăn sổi ở suông, nói ra lời dối mị. 36. Khi im lặng, mấy kẻ biết đó là đang nói, lúc nói nhiều có ai hiểu chẳng nói gì. Đúng khi cần sẽ nói mãi nói tuôn thao, không trở ngại không hề vơi cạn ý. Có người hỏi, cho biết pháp môn tu chính, xin thưa rằng Maha Bát Nhã là tông. Việc làm ra lúc như thị, lúc như phi, khi như thuận, lúc như nghịch trời còn khó biết. 37. Dựng cờ pháp, lập ra tông chỉ, ý của Tàu Khê, y lời Phật bảo ban, sự truyền đăng Ngài Ca Diếp đứng đầu, xét lịch đại, 28 đời sử Tây Thiên ghi rõ. Khi chánh pháp truyền sang Đông Độ, Bồ Đề Đạt Ma Sơ Tổ tông thiền, truyền 6 đời y bát để làm tin, người đắc đạo đời sau không đếm hết. 38. Chân không thực, lấy chân đâu để lập, vọng không chân, tìm vọng ở nơi nào. Có và không, xóa sạch chớ để lòng, có không thật, không không hoàn toàn rộng. 16 món gọi là không không dính dáng, chư Như Lai cùng chư thể tịch nhiên này. 39. Tâm chủ động nảy sinh nhiều thọ tưởng, gọi là căn, vì hay sinh chi mà quả hoa. Pháp là sơn lâm, là đại địa giang hà, trần là bụi, vì chúng có thể làm nhiễm ô tâm tánh. Căn trần ấy chỉ là thứ bụi mờ trên kính, bụi lâu rồi thể gương sáng hiện ra. Tâm vốn không, cảnh vốn tịch tự bao giờ, tâm vắng lặng, cảnh trở thành chân như thanh tịnh. 40. Ôi mạt pháp cõi đời nhiều trược ác, những chúng sinh phước mỏng khó dạy răng, cách Phật lâu xa tà kiến nặng sâu dần, chánh pháp yếu ma quân mạnh gây nhiều oan hại. Nghĩ chánh pháp của Như Lai đốn giáo, tiếc chưa được trừ tà kiến vụn nát như ngói tan. 41. Giấy khởi niệm giữ lành tâm chủ động, nghiệp hiện hành thân chịu hậu quả kia, chớ trách ai đừng đổ lỗi oan khiên nào. Hết băng 2, xin nghe tiếp băng 3.